chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
22 đối tượng, trong đó có 14 nam, 8 nữ sinh sống ở Hà Nội đang sử dụng ma túy trái phép và quay cuồng trong tiếng nhạc tại một căn hộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Trao đổi bằng ký hiệu riêng, không trực tiếp gặp mặt, xây dựng tụ điểm thành dạng lô cốt. Đó là những gì các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã làm để tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Tuy nhiên, tụ điểm tưởng chừng bất khả xâm phạm đã bị cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên triệt xóa.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào một căn hộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, bắt quả tang 22 đối tượng, trong đó có 14 nam, 8 nữ đều đang sinh sống ở Hà Nội, đang sử dụng ma túy trái phép. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 đĩa sứ còn dính ma túy, 1 gói ma túy ketamin chưa sử dụng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút, 1 bộ dàn âm thanh và nhiều tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng gồm Nguyễn Đăng Linh, sinh năm 1987, Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1993, đều ở Đông Anh, Hà Nội và An Vũ Trường Linh, sinh năm 1987, ở tỉnh Yên Bái. Trong đó, Nguyễn Đăng Linh là người trực tiếp mua ma túy với tổng số tiền gần 20 triệu, rồi từ Hà Nội hẹn với bạn bè vào Sầm Sơn, Thanh Hóa, vừa đi du lịch và tổ chức mừng sinh nhật mình tại một căn hộ đặt thuê trước đó. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Công an huyện Đồng Hỷ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh để phục vụ công tác điều tra gồm Nguyễn Văn Dũng, trú tại thôn Phú Bình, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, Đào Việt Long, xóm Sông Cầu 3, xã Hóa Thượng, Phạm Mạnh Hùng, xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Hoàng Văn Hùng, trú tại thôn Na Nhì, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Các đối tượng bị khởi tố về những hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo thông tin từ Công an huyện Đồng Hỷ, Nguyễn Văn Dũng là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp và chuyên trộm cắp xe máy. Khoảng tháng 4 năm 2018, Phạm Văn Hùng quen với Dũng và đặt vấn đề mua lại các xe máy mà Dũng trộm cắp được với giá rẻ thì Dũng đồng ý. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dũng làm quen với Đào Việt Long và rủ Long cùng đi trộm cắp tài sản. Hàng đêm, Long chở Dũng đến địa điểm do Dũng định sẵn để Dũng đi tìm nhà nào có xe máy. Dễ đột nhập thì dùng vam phá khóa, lấy trộm xe máy. Số xe máy trộm cắp được, Dũng mang về nhà Long cất giấu để chờ mang đi tiêu thụ. Địa điểm Dũng thường thực hiện hành vi trộm cắp là địa bàn các phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, nơi tập trung nhiều sinh viên và công nhân thuê trọ. Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6, khi Dũng và Long mang xe máy trộm cắp được đến nhà Phạm Mạnh Hùng giao dịch bán xe thì bị tổ công tác công an huyện Đồng Hỷ phát hiện, thu giữ tại chỗ hai xe máy là tang vật của vụ án trộm cắp. Khám xét người các đối tượng, tổ công tác thu giữ trên người Dũng một gói heroin có trọng lượng 2,090 gram. Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận đã thực hiện chót lọt khoảng 50 vụ trộm cắp xe máy. Số xe này Dũng bán cho Phạm Mạnh Hùng với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Sau đó Phạm Mạnh Hùng thay biển số xe giả để tránh bị phát hiện và bán lại cho Hoàng Văn Hùng với giá chênh lệch từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hoàng Văn Hùng tu sửa lại xe mua được và bán cho một số người dân ở địa phương có nhu cầu với giá chênh lệch từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Hiện Công an huyện Đồng Hỷ đã thu giữ được các tang vật của vụ án gồm 11 xe máy các loại, 25 biển kiểm soát các loại, 19 biển đăng ký xe máy và nhiều tang vật liên quan khác. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi bằng ký hiệu riêng, không trực tiếp gặp mặt, xây dựng tụ điểm dạng lô cốt, đó là những gì các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã làm để tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, tụ điểm tưởng chừng bất khả xâm phạm đã bị cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên triệt xóa.
Tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, mỗi ngày có hàng chục người nghiện lui tới để mua heroin. Tại đây có hai điểm mua bán trái phép chất ma túy cách nhau khoảng 50 mét. Phía trong được xây dựng hệ thống hầm, ngõ, ngách liên thông với nhau. Các biện pháp cảnh giới được áp dụng triệt để. Đánh giá về tính chất phức tạp của hai tụ điểm này, Trung tá Bùi Hồng Xuyên, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đây là tụ điểm mang tính chất bong ke, lô cốt, địa hình phức tạp, gồm nhiều nhà liên thông với nhau, thuận lợi cho việc các đối tượng tẩu thoát nhanh chóng khi bị phát hiện. Quá trình giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà giao tiền ma túy qua những lỗ nhỏ được bố trí sẵn dưới hệ thống các lớp cửa. Với thủ đoạn như vậy, hàng ngày các đối tượng đã giao dịch trái phép chất ma túy cho hàng trăm người nghiện tại Phổ Yên và các địa bàn lân cận. Với mục tiêu loại bỏ tụ điểm này ra khỏi cộng đồng dân cư, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên xác lập chuyên án, phân công những cán bộ trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm để đấu tranh làm rõ. Sau nhiều ngày bám sát mục tiêu, xác định thời cơ thuận lợi, sáng ngày 22 tháng 6, ban chuyên án đã quyết định phá án. Hàng chục cán bộ chiến sĩ được chia làm nhiều mũi tấn công bất ngờ vào tụ điểm. Tuy nhiên, công tác tiếp cận, truy bắt các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Nói về vấn đề này, Đại úy Lê Xuân Hoàn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, các đối tượng cố thủ, không chấp hành mệnh lệnh yêu cầu của cơ quan điều tra. Tổ công tác đã phải phá nhiều lớp cửa để tiếp cận, vây bắt các đối tượng. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 220 gói ma túy các loại bằng 30 gram. Việc triệt xóa thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp đã làm ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần trả lại sự bình yên cho người dân. Ngoài việc triệt xóa tụ điểm trên, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá 8 vụ, bắt 12 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ gần 70 bánh heroin, hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp và gần 200 gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan. Điển hình như bắt đối tượng Trần Thị Kim Chi, thu giữ 47 bánh heroin, bắt Lê Quốc Hưng, Trần Mạnh Duy và Hà Thị Ly, thu giữ gần 11.000 viên ma túy tổng hợp, bắt Đỗ Văn Quyền và Nguyễn Thị Phương Thảo, thu giữ 22 bánh heroin. Cũng trong dịp này, lực lượng công an các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, đẩy mạnh đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề, tư vấn thông tin về cách sử dụng nhiên liệu sinh học trên các phương tiện xe máy, ô tô.
Thưa quý vị và các bạn, việc tăng cường dùng nhiên liệu sinh học mà cụ thể ở Việt Nam hiện nay là xăng E5 RON 92, gọi tắt là xăng sinh học E5, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp phát triển kinh tế nông nghiệp nhờ trồng cây sắn và một số loại cây trồng khác như cây ngô, cây mía, cây da chô pha, qua đó mang đến sự chuyển mình tích cực cho cuộc sống của người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, ở địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về xăng sinh học E5, cũng như cách sử dụng nhiên liệu sinh học trên các phương tiện cơ giới như xe máy, ô tô. Chuyên đề kinh tế hôm nay, chúng tôi thông tin tư vấn về cách sử dụng nhiên liệu sinh học trên các phương tiện ô tô, xe máy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi tiếp cận hướng nghiên cứu về nhiên liệu thay thế và thân thiện với môi trường, tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, trưởng phòng thí nghiệm động cơ đốt trong Viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cảm thấy thích thú và tập trung nhiều thời gian công sức vào nghiên cứu đánh giá hiệu quả cũng như khả năng ứng dụng của nhiên liệu sinh học trên các động cơ phổ biến tại Việt Nam, nhằm cải thiện chất lượng khí thải vì một môi trường xanh và phát triển bền vững trong tương lai. Đến nay, ông đã cùng các cộng sự của mình tại phòng thí nghiệm động cơ đốt trong thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và công bố nhiều bài báo về lĩnh vực nhiên liệu thay thế nói chung, nhiên liệu sinh học nói riêng trên các tạp chí, kỳ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
Theo tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Gas Cộng hòa Áo từ năm 2006 đến năm 2009, ông đã lựa chọn đề tài nghiên cứu về phát thải từ phương tiện khi sử dụng nhiên liệu diesel sinh học. Lý giải về điều này, ông cho biết, tôi luôn bị thu hút với các hướng nghiên cứu khả năng ứng dụng của nhiên liệu thay thế trên phương tiện giao thông, bởi trên thế giới hiện nay, nhiên liệu có nguồn gốc dầu mỏ đang ngày càng cạn kiệt. Đồng thời, phương tiện giao thông sử dụng loại nhiên liệu này thường gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe con người. Các nước trên thế giới đã và đang tìm kiếm những nguồn nhiên liệu thay thế, trong đó phải kể đến nhiên liệu sinh học, vì đây là một dạng nhiên liệu có khả năng tái tạo, tính ứng dụng cao để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Phát triển nhiên liệu sinh học cũng là hướng nghiên cứu được nhiều nhà khoa học Việt Nam quan tâm. Trong những năm gần đây, tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến và các đồng nghiệp đã bắt tay vào đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của xăng sinh học từ E5 đến E10 tới tính năng kỹ thuật động cơ và lợi ích của loại nhiên liệu sinh học này đối với môi trường. Phòng thí nghiệm động cơ đốt trong đã tiến hành thử nghiệm các loại động cơ đang lưu hành phổ biến ở Việt Nam với nhiên liệu sinh học, cũng như thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol E100 lớn hơn 5%. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, xăng E5 hiện đang bán trên thị trường là hỗn hợp gồm 5% cồn ethanol và 95% xăng khoáng. Việc sử dụng loại xăng này chỉ có lợi chứ không có hại tới động cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng xăng E5 giúp cải thiện tính năng động cơ, giảm phát thải, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội. Quá trình sử dụng xăng E5 thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa nhiên liệu xăng E5 và xăng thông thường. Chất lượng khí thải động cơ khi sử dụng loại xăng sinh học này được cải thiện đáng kể. Động cơ sử dụng xăng E5 tạo ra ít khí thải CO và HC, ít hơn các loại xăng thông dụng như A92 và A95 tới 20%. Chính vì vậy, loại xăng E5 có thể được coi là thân thiện với môi trường. Bên cạnh giảm đáng kể thành phần khí CO và HC, khả năng tăng tốc của xe sử dụng xăng E5 cũng tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng thông thường. Thêm vào đó, các loại xe mới hiện nay có bộ phận xử lý khí thải kết hợp với sử dụng xăng E5 thì lượng khí độc thải ra môi trường sẽ giảm đáng kể. Ở Việt Nam, với nguồn nguyên liệu dồi dào, các nhà máy cồn ethanol có khả năng sản xuất trên 500 triệu lít một năm. Đây là lợi thế về chế biến xăng sinh học. Để phát huy hơn nữa ưu thế này cũng như ưu điểm của xăng sinh học, hiện nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến đang thực hiện nghiên cứu về phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt nhằm sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lớn, có thể lên tới 100% cồn ethanol trên động cơ ô tô và xe máy phun xăng điện tử. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến chia sẻ, hiện nay ông và các cộng sự đang thực hiện đề tài về thiết kế chế tạo bộ chuyển đổi động cơ phun xăng điện tử thông thường sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol bất kỳ từ 0% đến 100%. Mới đây, sản phẩm thử nghiệm thuộc đề tài này đã có vinh dự có mặt tại triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ, thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Có thể thấy các nghiên cứu về nhiên liệu sinh học mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến cùng đồng nghiệp đã và đang thực hiện đều có tính ứng dụng thực tiễn cao và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng để đưa kết quả của công trình nghiên cứu nói chung đến chế tạo, sản xuất sản phẩm thương mại luôn cần có sự đầu tư, hỗ trợ và hợp tác từ nhiều phía. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến chia sẻ rằng ông và các cộng sự luôn nỗ lực không ngừng sáng tạo và hoàn thiện các sản phẩm với mong muốn các kết quả nghiên cứu của mình đạt kết quả tốt nhất trong điều kiện có thể của Việt Nam. Trong tương lai, ông tin tưởng các nghiên cứu ứng dụng sản phẩm thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam sẽ thành công, đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội. Bởi trên hết, kết quả đó được thực hiện bằng tâm huyết và trí tuệ của người Việt.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tư vấn cụ thể về các câu hỏi, băn khoăn của thính giả gửi về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả Huy Nam ở Quảng Ninh hỏi, việc đổ chung xăng E5 với xăng khoáng RON95 có ảnh hưởng gì đến động cơ xe máy không? Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến thông tin.
Xăng E5 thì cũng không có cái sự khác biệt nhiều so với xăng thông thường, cho nên là trong cái quá trình sử dụng thì có thể là sử dụng xăng E5 hoặc là xăng RON bình thường, hoặc là có thể đổ, nếu như ở cái cây xăng mà người ta không có xăng E5 chẳng hạn thì cũng có thể sử dụng xăng RON thông thường, có cái sự chuyển đổi rất là bình thường, không phải điều chỉnh.
Thính giả Văn Yên ở Nam Định hỏi, ở Viện Cơ khí Động lực của Trường Đại học Bách khoa đã có những nghiên cứu về tác dụng hay cơ chế hoạt động của xăng E5 đối với động cơ chưa và kết quả như thế nào? Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến thông tin.
ở phòng thí nghiệm động cơ đốt trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội của chúng tôi thì cũng đã thực hiện những cái nghiên cứu sử dụng xăng E5 trên các cái phương tiện ô tô và xe máy đang lưu hành. Thì các cái kết quả nghiên cứu đều cho thấy rằng là khi sử dụng xăng E5 ấy, thì tính năng kỹ thuật của động cơ được cải thiện và cái các cái thành phần độc hại trong khí thải thì giảm. Và như vậy là cái xăng E5 ấy thì sử dụng là có phù hợp với lại những cái phương tiện đang lưu hành, ô tô xe máy đang lưu hành. Và trong thực tế sử dụng thì cũng thấy là không thấy có những cái phản ánh hay là những cái thông tin mà nói là bị ảnh hưởng động cơ bởi cái xăng E5.
Thính giả Hoàng Văn Hùng ở Thanh Hóa hỏi, cụ thể thì Viện Cơ khí Động lực của Trường Đại học Bách khoa đã nghiên cứu việc sử dụng xăng E5 đối với các loại động cơ nào? Việc sử dụng xăng E5 có ảnh hưởng tới độ bền của xe không và có phải lưu ý gì khác so với khi sử dụng xăng khoáng không? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến cho biết.
Các cái nghiên cứu của chúng tôi thì cũng được thực hiện trên những cái phương tiện đang lưu hành, có nghĩa là cũng bao gồm cả những cái phương tiện mà có cái công nghệ cũ, ví dụ như là những cái phương tiện sử dụng chế hóa khí, là những cái phương tiện có tuổi đời cũng khá là lâu rồi, thì các cái kết quả đều cho là khi sử dụng xăng E5 tốt hơn. Thế thì liên quan đến những cái lo ngại về việc sử dụng E5 đến độ bền thì theo tôi thì để đảm bảo chất lượng của động cơ thì khi sử dụng xăng E5 cũng như là xăng RON thông thường ấy, thì cũng người sử dụng cũng nên tuân thủ cái quy định về kiểm tra bảo dưỡng phương tiện, qua đó thì giúp cho cái chất lượng của phương tiện được duy trì tốt hơn. Khi mà sử dụng xăng E5 thì cái quá trình mà bảo dưỡng cũng tuân thủ theo như là khi sử dụng xăng bình thường, không khác gì với xăng thông thường cả. Khi mà sử dụng cái xăng E5 này thì những cái lưu ý thì cũng tương tự như là đối với xăng thông thường, có nghĩa rằng là thứ nhất là chúng ta cũng tuân thủ các cái quy định về bảo dưỡng để có thể phát hiện những cái trục trặc hay những cái vấn đề có thể xảy ra với cái phương tiện trong quá trình vận hành. Thế rồi là trong cái quá trình mà để xe mà không sử dụng lâu ngày chẳng hạn thì cũng như đối với xăng thông thường thôi, nếu mà để lâu ngày thì sau khi đem ra sử dụng lại thì chúng ta cũng cần kiểm tra, cũng như chúng ta cần thay thế những cái nhiên liệu mà nó còn tồn dư ở trong bình, thay thế bằng cái nhiên liệu mới giúp cho cái động cơ nó hoạt động ổn định và tốt hơn.
Một thính giả ở Đắk Lắk hỏi, nghe nói sử dụng xăng E5 có rất nhiều lợi ích, vậy cụ thể những lợi ích đó là gì? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến thông tin.
Cái việc sử dụng xăng E5 ấy thì nó giúp cho chúng ta giảm cái sự phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu khoáng. Vì ở đây xăng E5 là có 5% cái cồn ethanol sinh học, có nguồn gốc sinh học. Và như vậy là chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào cái nguồn nhiên liệu xăng truyền thống. Nhiên liệu xăng truyền thống thì có nguồn gốc hóa thạch hay là nguồn gốc khoáng. Đấy, thế bên cạnh đó nữa là những cái lợi ích về việc bảo vệ môi trường, cũng như là về mặt nâng cao những cái nguyên liệu nông nghiệp vốn là những cái thế mạnh của chúng ta, có rất nhiều cái lợi ích là như vậy.
Quý vị và các bạn vừa nghe Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin tư vấn cụ thể về cách sử dụng nhiên liệu sinh học trên các phương tiện xe máy, ô tô. Nội dung này đã kết thúc chuyên đề kinh tế hôm nay.
Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường,
đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai xanh vai trên công trường. Ước mơ ngàn đời vẫn ước mơ. Ô,
nắng mưa vẫn bền, chỉ giọt sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi đời bác trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương bên nhiều. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em mơ hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường,
đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai xanh vai trên công trường. Xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền, chỉ gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương bên yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp trong muôn câu ca.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 4, trách nhiệm của cơ quan tổ chức đơn vị và doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng chống tham nhũng. 1. Cơ quan tổ chức đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong các cơ quan tổ chức đơn vị mình, thực hiện quy định khác của pháp luật về phòng chống tham nhũng. B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. C. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng. D. Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 2. Doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp tổ chức. B. Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn xử lý tham nhũng.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng. 1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật. Có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. 2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác giúp đỡ cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong phòng chống tham nhũng. Điều 6. Tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng. 1. Cơ quan thông tin truyền thông và cơ quan tổ chức đơn vị khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ quyền hạn. 2. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Giám sát công tác phòng chống tham nhũng. 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. 2. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách. 3. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng. 4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát công tác phòng chống tham nhũng. 5. Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương. Điều 8. Các hành vi bị cấm. 1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của luật này. 2. Đe dọa trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 4. Bao che hành vi tham nhũng, cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng quy định tại mục 2, chương 9 của luật này.
Chương 2. Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mục 1. Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điều 9. Nguyên tắc công khai minh bạch. 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật. 2. Việc công khai minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, quy định và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 10. Nội dung công khai minh bạch. 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây. A. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân. B. Việc bố trí, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. C. Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn. D. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm A, B và C khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.
Điều 11. Hình thức công khai. 1. Hình thức công khai bao gồm: A. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị. B. Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị. C. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. D. Phát hành ấn phẩm. D. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. E. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. G. Tổ chức họp báo. H. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm B, C, D, D, E và G khoản 1 điều này. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại điểm A và điểm H khoản 1 điều này. Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai minh bạch. 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công khai minh bạch. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, về công tác phòng chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí. 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình mà dư luận xã hội quan tâm, trừ trường hợp pháp luật về báo chí có quy định khác.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.